Đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam xin trân trọng giới thiệu pháp thoại số 46 Lực giảng về An Sĩ Toàn Thư, nguyên tác của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ. Lực giảng ngày 27 tháng 3 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão Bồ Tát Chu An Sĩ. Hôm nay chúng ta học về phần nói về việc phụng dưỡng cha mẹ và thờ cúng tổ tiên. Vẫn ở trong phần hỏi đáp, hỏi rằng: nay đã biết được là không thể giết hại vật mạng để tế thần, nhưng nếu giết thịt con vật để phụng dưỡng cha mẹ, không biết có tội hay chăng? Thôi, mấy hôm trước thì hỏi và đáp thì nói là giết vật để tế bái quỷ thần không được rồi, thì thôi, hiểu rồi. Không giết hại vật mạng chúng sinh để bái tế quỷ thần nữa. Thế nhưng mà về gì? Cha mẹ là người sinh ra mình, người sinh ra chúng ta, lại nuôi lớn chúng ta, công ơn ấy thật là lớn lao vậy. Cho nên có thể giết hại, có thể giết chúng sinh làm thịt để phụng dưỡng cha mẹ, gọi là báo hiếu hay không? Thì chúng ta nghe đấy, đấy là câu hỏi. Thì chúng ta nghe chú lão An Sĩ trả lời như thế nào. Đáp: làm như vậy còn nặng tội hơn cả việc giết vật tế thần. Chỉ một câu đó thôi chúng ta thấy ngài khẳng định. Người mà báo hiếu cha mẹ mà đi giết hại vật mạng chúng sinh để dâng cho cha mẹ ăn thì đấy không phải là báo hiếu, mà đấy còn gì, còn là làm tội. Làm như thế tội còn nặng hơn cả giết hại vật mạng chúng sinh để bái tế quỷ thần vậy. Đạo làm con thì những việc tốt đẹp hiền thiện phải hướng về cho cha mẹ, những việc sai trái lỗi lầm phải tự mình nhận lấy. Nay tự mình không muốn giết hại, chỉ vì phụng dưỡng cha mẹ nên làm việc giết hại, đó là đem chuyện sai trái xấu ác hướng về cho cha mẹ. Lấy ví dụ như đối với luật pháp của quốc gia, tự mình không dám phạm vào lại có thể khiến cho cha mẹ phạm vào ư? Quỷ thần khi hết phúc còn phải luân hồi, lẽ nào cha mẹ mình có thể hưởng phúc mãi được không? Nếu như cha mẹ chưa ăn, nếu như cha mẹ chưa thể ăn chay hoàn toàn, có thể tạm dùng 3 món thịt thanh tịnh, tức là tam tịnh nhục đó, hoặc cũng có thể dùng những thức ăn bán sẵn nơi chợ búa, hàng quán, tức là cái nơi thịt cá họ đã làm sẵn rồi đó. Nếu cho rằng nhất thời phải tự mình giết vật để phụng dưỡng cha mẹ, đó là dâng rượu độc cho cha mẹ giải khát vậy. Ôi, chúng ta thấy câu này đau quá. Câu này rất đau. Rất đau, nhưng mà chúng ta thấy bây giờ ở thế gian bây giờ ấy lại nó lại thường như thế. Nhưng đây thôi, thế gian tạm gác lại. Ở đây chúng ta có hai: một là tăng ni tín đồ Phật tử, hai là gì, thế gian. thì việc của thế gian thì chúng ta tạm gác lại đi, chúng ta không bàn cái chuyện của thế gian, đúng không? Về thế gian họ 10 người thì cả 10 người như vậy, 100 người thì cả 100 như vậy, ngàn người thì mới có 1-2 người ạ, không như vậy. Còn đại đa số thế gian là như vậy. Họ coi cái việc ăn thịt uống rượu đó là cái việc đương nhiên, lẽ thường tình của thế gian, thì chúng ta không bàn tới việc của thế gian. Mà bây giờ chúng ta chỉ nói ngay trong gì, trong đội ngũ tăng ni Phật tử của chúng ta, là những người đệ tử của Đức Phật quy Tam Bảo và học Phật của chúng ta thôi. Được tính từ khi chúng ta đã phát nguyện quy Tam Bảo và chúng ta đã quy Tam Bảo, thì đấy gọi là cư sĩ tín đồ Phật tử. Theo cái danh từ của Giáo hội Phật giáo bây giờ gọi là cư sĩ tín đồ Phật tử. Thời kinh, trong kinh của Đức Phật ngày xưa thì gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân, hay còn gọi là gì, ưu bà tắc và ưu bà di. Đó. Ưu bà tắc là chỉ cho các vị nam giới quy Tam Bảo, ưu bà di là chỉ cho các vị nữ giới quy Tam Bảo. Trong kinh Phật thì thường hay gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân, hoặc là ưu bà tắc, ưu bà di, hoặc là nam cư sĩ và nữ cư sĩ. Đấy là tùy theo cách dịch của tiếng Việt chúng ta bây giờ. Chúng ta chỉ bàn trong phạm vi đó thôi. Thì đây nói là đạo làm con thì phải những cái việc tốt xấu đều phải biết. Đối với cha mẹ chúng ta phải hướng cho cha mẹ chúng ta gì, đến những cái chỗ hiền thiện, từ bi của gì, của Đức Phật. Còn những cái việc sai trái lỗi lầm á, như ở thế gian họ thường làm á, thì chúng ta gì, đừng có hướng cho cha mẹ vào con đường ấy. Thì đấy mới là người gì, người Phật tử. Đấy mới là người hiểu đạo, đó mới là người gì, tu đạo. Nói rằng gì, nay tự mình không muốn giết hại, nhưng vì chỉ vì cái việc gì, phụng dưỡng cha mẹ mà giết hại vật mạng của chúng sinh. Đó chính là gì? Là đem những cái chuyện sai trái ấy để gì? Để hướng cho cha mẹ mình vậy gì, phải gánh tội vậy. Mình cũng gánh tội mà cha mẹ mình gì cũng gánh tội, mình cũng chịu tội mà cha mẹ cũng gánh tội. Đó. Đó nên ở đây chú lão An Xí ngài bảo rằng á, người học Phật chúng ta là gì, thì không nên theo cái pháp của thế gian. Ở thế gian họ giết hại, họ ăn thịt uống rượu, họ làm cái việc gì á, đấy là việc của họ. Vì họ đã chấp nhận này là đi vào cái con đường luân hồi vay trả vay ấy rồi. Còn chúng ta đã giác ngộ một phần, tức là đã hiểu được sinh lão bệnh tử là đau khổ, hiểu được tất cả các pháp ở thế gian thì vốn là gì, là khổ không, vô thường, vô ngã. Cho nên chúng ta thì muốn thoát ra khỏi những cái nỗi khổ ấy, những cái không thực ấy, cho nên là chúng ta mới phát ra nguyện đi quy Tam Bảo để mà tu tâm dưỡng tính, chuyên làm việc thiện, cầu mong sớm được thoát ly sinh tử, ra khỏi ba đường ác đạo nhẫn đến gì, trong thảy sáu nẻo luân hồi đều mong gì được thoát ra. Nhưng mà nay thì chúng ta lại thấy theo thế gian thì họ sát sinh hại vật để dâng cho cha mẹ ăn. Thì chúng ta là người Phật tử lại đi làm cái điều đó thì quả là sai trái vậy. Cho nên cụ của chú lão An Xí đây cụ mới nói là chẳng khác già nào gì, mình biết đấy làm việc đó có tội rồi, nhưng mà mình lại gì, mình lại đi cố làm để cho gì, để cho cha mẹ chúng ta gì lại phải mắc vạ lây. Cho nên nói là người Phật tử như thế là không tốt. Rồi lại lấy ví dụ gì, lấy ví dụ như là đối với luật pháp quốc gia, tự mình không làm vì sợ gì, sợ phạm vào luật pháp, nhưng mà lại khiến cho cha mẹ làm, thì như vậy mình có xứng đáng là gì, là người con hiếu thảo hay không, kiểu thế. Rồi cụ nói là quỷ thần khi hết phúc còn phải bị đọa vào trong gì, nẻo luân hồi. Tức là quỷ thần tức là gì? Họ có phúc báo hơn cha mẹ chúng ta. Quỷ thì không nói, nhưng mà thần, những vị thần thì họ thường được thì họ có tu tập làm những việc thiện như hôm qua nói đó, họ mới được trong đền phủ miếu mạo. Tùy theo những người, những vị thần lớn thì có cung điện trên hư không giáp với cõi thần Atula, và cũng gì ở khắp trong hư không, ở trên gì hang núi, ở nơi đồi cao vậy, hoặc ở ngoài gì, ở ngoài bãi biển, hoặc ở dưới gì, ở dưới lòng biển vậy, vân vân. đều có thể. Các vị thần, các vị có thần lực, có thần thông, các ngài có thể gì ở nhiều nơi, tùy theo những vị thần. Ví dụ sơn thần thì thường họ ở trên núi, còn hải thần thì họ là thường làm gì, cung điện ở dưới biển. Giang thần thì thường làm cung điện ở dưới sông. Chúng ta không nhìn mắt thường để thấy được. Còn những vị thần mà gì mà đại thần thì thường làm cung điện ở trên cung trời, giữa hư không, gần sát với cõi của thần Atula, ban dưới cõi thần Atula. Đó, thì chúng ta thấy các vị cũng có gì, có cung điện, có lầu các, lâu đài, và có thì có kẻ hầu người hạ, và có quyến thuộc đông. Tùy theo các vị thần đó để gì? Có quyến thuộc. Thì ở đây chúng ta thấy cụ Chu Lão Ấn Sĩ nói đến thần là gì, hưởng hết phúc còn phải đọa trong nẻo luân hồi, huống chi là cha mẹ chúng ta. Cha mẹ chúng ta có thể gì ở đó mà hưởng được phúc mãi hay sao? Chắc chắn là không. Thì cha mẹ chúng ta cũng phải theo cái quy luật là gì, sinh lão bệnh tử mà, cho nên không thể ở đó mãi mà hưởng cái phúc của con cái nó báo hiếu bằng cách hàng ngày nó thì nó sát sinh hại vật để dâng những đồ ngon vật lạ để cho cha mẹ ăn được. Cho nên ở đây ý của ngài Chu Lão An Sĩ nói rằng đến thần còn phải hết phúc còn đọa, huống chi cha mẹ mình. Phúc không bằng thần thì nay đừng có gì cho cha mẹ mình ăn thịt uống huyết gì của vật mạng chúng sinh. Tức là mà nên gì cụ đây nói là nếu như cha mẹ chưa ăn chay được, chưa ăn trường chay được á, thì cũng không nên giết, không tự tay giết và không bảo người giết, mà nên gì, nên tạm dùng cái ba món thanh tịnh. Ba món thanh tịnh ở đây chứ là tam tịnh nhục á, mà thầy hay nói luôn là mắt không thấy con vật đó chết, tai không nghe thấy tiếng nó kêu trước khi nó chết, và chúng ta không nhắn tin, không gọi điện, không dặn bảo họ giết trước, mà chúng ta ra chợ cứ gặp cái gì mua đấy. Cái ra hàng thịt lợn chẳng hạn, bảo người ta thấy thịt người ta đầy ở chỗ bàn rồi, bảo người ta thôi bán cho cân thịt để về nay có khách chẳng hạn, như thế đó, mang về tự nhiên mang về được tam tịnh nhục. Họ thấy con cá người ta đã chết sẵn, người ta đã cắt khúc rồi, thì chúng ta thấy thế chúng ta cũng mua về chúng ta làm để tiếp khách hay là làm để dâng cho cha mẹ ăn, thì đó gọi là tam tịnh nhục. Mắt không thấy, tai không nghe, và không dặn trước, không gọi điện, không nhắn tin, không báo trước cho họ, có nghĩa là tùy duyên ra gặp gì mua đấy, nhưng không được mua những đồ nó còn tươi sống, mà phải mua đồ làm sẵn rồi, tức là họ đấy thì đã hoàn toàn là gì, cái thân thể của cái miếng thịt của những con vật đấy thì hoàn toàn không có thần thức ở đấy nữa, vì nó đã chết từ lâu rồi. Thì khi đó chúng ta mới gì, mới mua cái đó để dâng cho cha mẹ ăn, thì đó gọi là tam tịnh nhục. Gọi là thanh tịnh, thịt thanh tịnh hay còn gọi là tam tịnh nhục. Hoặc là cổ nói là cũng có thể gì, vì báo hiếu cha mẹ dùng như thức ăn sẵn, như đồ hộp ấy, nó cũng đỡ đi cái gì, đỡ đi cái mắt thấy tai nghe và dặn trước. Mua đồ hộp chứ đồ họ làm sẵn, ví dụ thịt bò hộp hay thịt lợn hộp hay thịt gà hộp hay là cá hộp, cá khô, cá kho gì đấy vân vân, nó làm sẵn. Làm sẵn thì về mình chỉ có cho gia vị và mình nấu rán chiên xào làm sao cho nó ngon để dâng lên bố mẹ mà thôi. Thì cái đó thì cũng tương tự như là tam tịnh nhục, cũng như tam tịnh nhục, nó chính là tam tịnh nhục đấy. Nhưng mà có cái này nữa thì người ta đóng vào hộp hay đóng vào gì, đóng vào gói người ta xuất khẩu, thì nó như bây giờ gọi là cái đồ đấy, đồ thịt đông lạnh ấy, thịt xuất khẩu, như thịt bò châu Âu hay là vân vân cái gì gì đó. Kiểu nó thế đó. Cho nên ở đây thì cụ Chu Lão Ấn Sĩ nói rằng nếu cha mẹ chưa thực ăn sự ăn chay trường được thì cũng có thể khai cho mà dùng cái phương tiện đấy để cho nó hài hòa cả trên lẫn dưới, hài hòa cả đạo hiếu của lòng con, hài hòa cả gì cái việc học Phật của chúng ta, không có gì, mà cũng là vừa để gì cho cha mẹ chúng ta không bị bệnh yếu gầy mà bỏ chúng ta ra đi sớm, đại khái là thế. Cho nên cũng có thể khai cho vậy. Sang câu hỏi tiếp theo. Hỏi: có người nghe việc như trên có thể sẽ nổi giận nói rằng, tức là nghe cái nghe thấy trả lời như trên á, bảo là không nên giết hại để cho bố mẹ ăn á, mà chỉ nên mua đồ làm sẵn hoặc là cho bố mẹ ăn chay thôi chẳng hạn, vân vân. Cho nên ở đây là người ta lại hỏi rồi. Có người nghe việc như trên có thể sẽ nổi giận nói rằng, sao có thể như thế được? Hạnh hiếu đứng đầu trong trăm hạnh, giết con vật để phụng dưỡng cha mẹ là chuyện danh chính ngôn thuận, trời cao ắt cũng không gì, không muốn bắt tội người con hiếu thảo. Cho đến con vật bị giết cũng không thể vì sự oán hận nhỏ nhặt này mà đeo đuổi báo oán sau khi mạng chung vậy. Chúng ta thấy họ nói như thế, họ lý luận như vậy. Đúng là chúng ta thấy người hay ăn thì bao giờ họ lý luận, người ác thì bao giờ lý luận nhiều là như thế, đúng không? Họ lý luận để bào chữa cho cái ác, cái xấu của họ. Họ cho họ là gì? Là đúng. Và họ không chịu nhận đó là cái sai. Không chịu nhận đó thì làm thì sẽ có nhân quả báo ứng. Không chịu nhận lãnh giáo pháp của Đức Phật để đem vào áp dụng trong cuộc sống, họ vẫn bảo thủ theo quan điểm của họ. Quan điểm đây chính là quan điểm của nhà Nho đấy. Nó là hiếu thảo với bố mẹ thì phải gì? Đông cho ấm, hè cho mát, đói cho ăn. Ăn ở đây là phải món ăn ngon, sơn hào hải vị, thịt cá, tôm tươi vân vân đó, là phải những đồ ngon chứ không được dâng những đồ dở. Càng có điều kiện thì càng phải dâng cho bố mẹ những cái đồ ăn ngon lành, xa xỉ, hiếm có ở thế gian, thì đó mới là thể hiện cái đạo làm con của mình. Những quan điểm của nhà Phật thì không cho thế là đúng. Quan điểm của nhà Phật đó, hiếu thảo với bố mẹ không phải là chỉ ở món ăn, mà quan điểm của nhà Phật đó thì cốt yếu là khuyên cho cha mẹ biết tới Phật pháp, bỏ ác làm lành, lánh giữ tu thiện để được giải thoát, để được vãng sinh. Cha mẹ mà lánh giữ tu thiện, sau khi xả bỏ báo thân được giải thoát, được vãng sinh thì đó mới là gì? Cái người con gọi là chí hiếu vậy, gọi là đại hiếu vậy, gọi là đại đại hiếu vậy. Những đứa con ấy gọi là chí hiếu, là đại hiếu, là đại đại hiếu vậy. Còn theo như thế gian cái mà thế gian cho là hiếu đó, thì cái hiếu đó nó chỉ ở trong phạm vi gì? Nhất định một thời gian ngắn, đó là dâng giết hại vật mạng chúng sinh để dâng cho cha mẹ, thì cha mẹ cũng chỉ kéo dài thêm cái tuổi thọ một chút theo gì? Theo mệnh của cha mẹ mình có thôi. Nhìn bình thường thì chúng ta nghĩ rằng cha mẹ chúng ta được thọ mạng dài lâu để ở với con cái. Nhưng mà xét sâu ra một tí thì chúng ta thấy chính là chúng ta thì đang làm tổn hại đi cái dương thọ của cha mẹ mình. Đáng lẽ cha mẹ mình thọ được 80 tuổi nhưng do mình sát sinh hại vật nhiều dâng cho cha mẹ ăn, thì có khi được 70, 75 tuổi thì cha mẹ mình phải đi rồi. Còn nếu chúng ta nghe theo lời Phật kiến lập đàn tràng, tụng kinh thu phúc, phóng sinh làm thiện, hồi hướng tam bảo cầu nguyện là chư tăng gia trì cho, và cũng khuyên gì cha mẹ mình nhất tâm bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện để tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện thì cái nhân đó có thể là kéo dài tuổi thọ, hoặc là ít nhất cũng là hưởng hết dương thọ. Ví dụ dương thọ 80 thì năm nay mới 70, 75 thì sẽ được, nếu 70 sẽ được 10 năm nữa, 75 thì sẽ được 5 năm nữa, kiểu như thế sẽ hưởng hết dương thọ. Bằng không có khi lại thành gì? Chưa hết dương thọ đã phải trả mạng và bị chết yểu, thần thức lần liền bị gì vạ cùng con mình giết hại mà mình là người ăn đó. Cho nên cả hai bên gì đều bị tội, con thì tội, mẹ thì vạ, bị vạ lây đó, bị tội lây, vạ lây, cho nên cũng bị Diêm Vương gì xử. Nói rằng nếu mà gì lúc Diêm Vương xuống, Diêm Vương vỗ bàn cả dầm một cái bảo là gì, nếu mà ngươi không ăn thì làm gì con ngươi có phạm vào cái tội là sát sinh như thế, đúng không? Cho nên ngươi gì vì cái tâm ham muốn, vì cái miệng thèm ăn mà cho nên ngươi gì, ngươi ăn vô số vật mạng của chúng sinh, vô số xương máu, vô số da thịt của chúng sinh, vô số xương tủy của chúng sinh, cho nên con ngươi nó mới phải gì, nó mới phải sát sinh hại vật để báo hiếu cho ngươi. Vì vậy mà gì, tội của ngươi cũng gì cũng như tội của con ngươi tự tay giết hại gì không có khác. Do đó xóa rồi đập bàn cả rình một cái vào ngục tốt, cho vào trong ngục gì đó, cho nó chịu khổ để cho nó biết rằng tất cả chúng sinh có mạng sống đều yêu thích mạng sống của mình, và đều có chung một nỗi lo sợ, đó là lo sợ phải chết, lo sợ bị giết, lo sợ phải chết, và đều có chung một cái sở thích và lòng mong muốn, đó là sở thích và lòng mong muốn gì, được sống, được bình an và được tự do. Nhưng mà ngươi đã lấy đi tất cả cái quyền được sống, quyền bình an và quyền tự do của chúng sinh ấy, ngươi đã gì đoạn mạng chúng sinh ấy, đã gì đã gián tiếp đã gián tiếp và đã gì đã tạo thành cái nghiệp nhân để cho gì, để cho con của ngươi thì sát sinh hại vật để mà dâng lên ngươi, lại còn tha thiết thì vui mừng mà ăn nữa, ăn một cách là yêu thích nữa. Cho nên phạt ngươi với con của ngươi thì tội như nhau, không có khác. Nghiệp tốt giao cho vào gì, đem vào ngục để cho nó chịu khổ. Đến lúc đấy thì ta quả thật là không thể nào mà chống đỡ được vậy. Thực sự lúc đó ta không thể chống đỡ được, không thể cãi được nữa. Và nếu cãi thì Diêm Vương để cho thì cho Nghiêu Đầu Ngục Tốt nó đánh cho mấy chục hèo thì thôi, thì cãi làm sao được nữa. Mà họ có bằng chứng rồi cãi sao được. Chúng ta cãi họ cho đi qua nghiệt kính đài á, xoay lại như là một bộ phim các quý vị, giống như thầy đang quay camera để cho các Phật tử ở xa chúng ta không đến được, chúng ta nghe vậy, chúng ta xem vậy, xem thấy toàn bộ thân thể của thầy, những cái biểu pháp mà thầy khi mà giảng pháp thì chân tay có thể thì là nói hoặc là vỗ bàn theo như cái câu chuyện ở trong diễn biến ở trong kinh chẳng hạn đấy, kiểu thế. Tai thì nghe thầy giảng pháp vậy, chỉ qua ống kính cái của truyền hình này vậy. Dưới âm phủ, xin thưa các vị, họ đang nghiên cứu ra cái gương, gọi là có cái gương gọi đi qua một cái gọi là nghiệt kính đài hay là kính chiếu yêu, thì là kính chiếu yêu đó, đi qua một cái là hiện ra như bộ phim luôn, không có cãi vào đâu được nữa, chả cãi được. Ví dụ như bây giờ tôi giảng đây này, được ghi âm lại chẳng hạn, có đoạn nào giảng sai mà tôi thì tôi có cãi là tôi giảng không sai chẳng hạn, thì khi đó có người hiểu biết họ mới tua lại, họ bảo đây thầy bảo giảng không sai thì cái đoạn này thầy giảng sai đấy này, thì lúc đó thì tôi không thể cãi được nữa. Nếu mà không có ghi lại thì tôi cãi bay cãi biến đi là gì, là không, tôi không giảng không sai, tôi không giảng như thế, tôi không nói như thế, thì lúc đó thì ai làm gì được tôi, đúng không? Nhưng mà có ghi lại hình mà cái người ta đưa ra, người ta trích xuất ra, người ta bảo đây thầy giảng như thế thì sai này, vân vân chẳng hạn, thì tôi không thể cãi vào đâu được đấy. Tương tự như thế đấy, nghiệt kính đài thì hay là kính chiếu yêu á, nó có cái công năng để phản chiếu lại tất cả cái quá trình những chúng sinh ở trên gì thế gian này, cũng như khắp trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới này thì tạo tác, kể cả trên chúng chư thiên, đến nó đi qua nó cũng chiếu lên hết. Gọi là kính chiếu yêu mà. Kính chiếu yêu, kính hàng ma, kính phục quỷ mà. Cho nên qua một cái như thế nào là kiếp trước chúng ta làm như thế nào, là bây giờ xuống dưới đấy thì nó hiện lên hết, không thể cãi được. Như là một bộ phim tua lại chân thực 100%, không có hư dối một chút nào vậy. Cho nên ở đây mới nói, là nếu mà đạo làm con mà đem giết hại vật mạng của chúng sinh ấy, mà phụng dưỡng cha mẹ ấy, thì khiến cho cha mẹ gì ạ? Cho cha mẹ bị mắc thêm cái tội khổ mà thôi. Họ nói rằng á, hạnh hiếu là gì? Là hạnh đứng đầu trong muôn hạnh. Họ hỏi rằng hạnh hiếu là hạnh đứng đầu trong muôn hạnh. Cho nên nếu mà bảo là giết hại vật mạng của chúng sinh để dâng hiến cho bố mẹ, đó là gì? Đó là gây tội, tạo tội á, thì không được, không công nhận. Vì đó chính là hạnh, đó chính là hạnh hiếu. Giết hại con vật để phụng dưỡng cha mẹ chính là hạnh hiếu, thì bảo là rồi tế bái quỷ thần là gì, là vì cầu công danh sự nghiệp con cái vân vân, cái nó thì có thể là được. Nhưng bây giờ cha mẹ là người sinh ra chúng ta, chúng ta phải lo báo hiếu chứ. Thì bây giờ chúng ta giết con vật đó để làm canh cho bố mẹ ăn á, thì có gì đâu mà là bất hiếu, có gì đâu mà là việc tạo tội, đấy chính là gì, có hiếu đấy chứ. Cho nên họ nói là gì, cái chuyện vì việc phụng dưỡng cha mẹ mà sát sinh, tức là gì, là chuyện danh chính ngôn thuận vậy, đó là việc danh chính ngôn thuận vậy. Trời cao ắt cũng không gì muốn bắt tội những người con hiếu thảo vậy, họ lấy cớ như thế. Cho đến khi con vật bị giết cũng không thể vì sự oán hận nhỏ nhặt này mà báo oán vì cái sự hiếu thảo của đạo làm con vậy, người ta nói như thế. Chúng ta xem Chu Lão An Sĩ ngài nói thế nào. Đáp: xét từ góc độ một người con thì bất quá phụng dưỡng cha mẹ cũng chỉ có hai người mà thôi. Nhưng nếu xét trong toàn thiên hạ thì số người được phụng dưỡng thật không thể tính đếm hết được. Nếu tất cả mọi người đều vì phụng dưỡng cha mẹ mà giết hại vật mạng, ắt xương cốt chất lại như núi, máu chảy động thành biển lớn, cũng không đủ gọi đó là tội hay sao? Đấy, chúng ta thấy ngài Chu Lão An Sĩ ngài đáp rằng á, xét từ góc độ của người làm con á, thì bất quá cũng chỉ phụng dưỡng được gì cha mẹ được có hai người mà thôi. Hai người đó là ai? Tức là cha mẹ hiện đời này đó, sinh ra cái tấm thân thể xác của chúng ta này đó. Còn kinh Đức Phật nói là luân hồi sinh tử ở trong sáu đạo cơ mà, từ vô thủy kiếp đến nay. Vậy chúng ta chỉ lo báo hiếu cho gì? Cho cha mẹ hiện đời này. Còn cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp về trước chúng ta không lo báo đền hay sao? Chúng ta chỉ hiếu với một mình một cặp cha mẹ hiện tiền này, không hiếu với gì những cặp cha mẹ gì nhiều đời nhiều kiếp trước hay sao? Vân vân. Đó. Cho nên ở đây cụ mới nói gì? Nếu vì cha mẹ một đời mà giết hại thì cái vật mạng giết hại vật mạng chúng sinh thì cái xương cốt quả gì chất lên như núi vẫn chưa hết rồi, máu có thể thành sông thành biển lớn thì cũng chưa hết. Vậy như vậy thì không gọi là tội hay sao? Nếu mà ông bảo ông giết vật mạng chúng sinh để làm cỗ làm thức ăn để báo hiếu cha mẹ thì ông chỉ không có được thì báo hiếu một đời, mà ông phải báo hiếu nhiều đời. Mà nhiều đời như thế thì đời nào ông cũng giết hại thì xác chúng sinh chất thành đống, máu chảy thành sông thành biển hay sao? Đó chẳng phải là gì? Gây ra tội lỗi vô lượng hay sao? Cả mình và cha mẹ mình đều phải tội hay sao? Đó. Cho nên như vậy á, giết hại vô số chúng sinh làm sao có thể đảm bảo trong đó lại không có cha mẹ quyến thuộc của mình ở nhiều đời trước được. Đấy. Lại nói rằng trong vô số những chúng sinh mà mình giết đấy, biết đâu lại không gì, có những chúng sinh do tạo tội cho nên sau khi mất đi đọa vào làm gì kiếp chúng sinh ở ngay trong gì nhà mình. Vậy nếu mà mình mà đem mà giết đi, không may mà giết gì giết nhầm vào vì chúng ta không có thiên nhãn, không có thần thông biết được đấy là mẹ mình, mà không may giết nhầm thì chúng ta thì thật là tội lỗi vô cùng. Vậy giết hại quyến thuộc đời trước để phụng dưỡng cha mẹ đời này chẳng phải là điên đảo lắm sao? Lại nữa, lại nói rằng những chúng sinh mà bây giờ chúng ta giết đó, ai dám chắc chắn rằng đó không phải là người thân của chúng ta, đều là súc sinh cả, có ai không? Không ai dám, vì chúng ta chưa chứng được thần thông, chúng ta không thấy biết được hết thảy những chúng sinh ấy, cho nên thì chúng ta không biết rằng trong những chúng sinh ấy có người là cha là mẹ là lục thân quyến thuộc chúng ta ở đời trước. Nay lẽ nào lại đi để giết những cha mẹ đời trước để phụng dưỡng cha mẹ đời này ư? Như thế có gì? Có phải là đạo hiếu không? Chắc chắn là không. Rồi lại ví như giết hại cha mẹ đời trước để phụng dưỡng cha mẹ đời này chẳng phải là càng điên đảo nữa lắm hay sao? Tức là ngài nói rõ như thế. Nếu như chúng ta giết những con vật đấy, mà con vật đấy là gì? Là một phần hoặc một vài con là cha mẹ trước của chúng ta, giết cha mẹ đời trước báo hiếu cha mẹ đời này thì quả thật là gì ạ? Là điên đảo vậy, và còn phạm vào cái tội gọi là đại nghịch bất hiếu nữa vậy. Nếu nói rằng việc giết hại xuất phát từ tấm lòng phụng dưỡng cha mẹ ắt ra được trời cao lượng thứ, vậy thử hỏi trời cao chỉ lượng thứ cho một người thôi hay sẽ lượng thứ cho người khắp thiên trong thiên hạ? Nếu nói gọn một lời thôi, quan điểm như thế thật là chẳng biết suy xét gì cả. Tức là cụ quở nhẹ nhẹ cho đó. Cụ nói rằng nếu cho rằng cái việc giết hại là xuất phát từ cái lòng cái tâm phụng dưỡng cha mẹ, cho nên ắt được trời cao lượng thứ, mà chúng sinh kia cũng gì cũng không chấp và cũng không gì không truy tìm cái nguồn gốc giết hại, vì chúng ta làm cái việc báo hiếu, cho nên chúng sinh nó cũng hoan hỉ thôi, nó cũng sẵn sàng là xả thân để cho chúng ta báo hiếu thôi, chứ họ không gì không bực tức mà đi đòi nợ chúng ta đâu, đại ý như thế. Cho nên chúng ta mới thấy là cụ mới nói một câu á, nói rằng thấy việc giết hại xuất phát từ tấm lòng phụng, nói rằng á, cái sự giết hại xuất phát từ tấm lòng phụng dưỡng cha mẹ là gì, sẽ được trời cao lượng thứ là không phải vậy, sẽ được các vị chúng sinh kia không hỏi tới và không báo thù cũng không đúng vậy. Cho nên cụ mới nói rằng vậy, thử hỏi trời cao chỉ lượng thứ cho một người thôi hay là lượng thứ cho thì khắp tất cả những người trong thiên hạ? Nếu trời cao mà lượng thứ cho khắp tất cả những người trong thiên hạ mà làm những việc như thế, thế chẳng phải là trời cao các vị thiên đế thiên chủ cũng muốn cho chúng sinh ở nhân gian làm việc ác hay sao? Muốn cho nhân gian làm việc ác hay sao? Như vậy là trái với đạo trời vậy. Cho nên mấy ngày mới bảo nói gọn một câu thôi, quan điểm như thế thật là chẳng phải, thật là những người không biết suy xét gì kỹ càng hay là suy nghĩ kỹ cả. Đó là những cái câu hỏi của lúc người hỏi lúc nãy, đó là cái ý nghĩ nông cạn thôi, hời hợt thôi, chứ không phải là người gì, những người hiểu biết và có cái suy nghĩ sâu xa bền chắc. Sang một câu hỏi đáp nữa, hỏi đạo làm con báo hiếu cha mẹ đã khuất không gì quan trọng hơn việc cúng tế. Cha mẹ lúc sinh tiền không ăn chay, nay chết rồi lại cúng chay, như vậy thì đâu có theo đúng ý muốn của cha mẹ. Họ đưa câu hỏi như vậy. Chúng ta thấy câu hỏi họ nói rằng, họ hỏi rằng đạo làm con phải báo hiếu cha mẹ đã khuất không gì quan trọng hơn việc cúng tế. Cha mẹ còn sống thì phải báo hiếu rồi, nhưng khi cha mẹ đã mất, những ngày rỗ ngày Tết là phải cúng tế cho đàng hoàng. Chúng ta thấy không? Ở Việt Nam chúng ta hay làm cái đó, có tục lệ đó. Các cụ thường ngày xưa thường hay nói chỉ cho những đứa con bất hiếu, đã bất hiếu rồi nhưng mà nó lại còn gì, còn hay khoe khoang ấy mà. Lúc chết ấy, lúc sống thì nó chẳng báo hiếu cha mẹ, chẳng cho cha mẹ ăn, lúc chết thì nó là mâm cao cỗ đầy, giết bò, giết trâu, giết chó, giết lợn vân vân để làm cỗ, để mời anh em bạn bè họ hàng nội ngoại thân tộc hai bên đến để thì nó nói rằng nó báo hiếu cho mẹ, nó làm đám bố mẹ, nó làm đám ma thật to. Vì vậy các cụ mới nói sống chẳng cho ăn, chết thì làm văn tế ruồi. Sống thì chẳng cho ăn, chết thì nó mới làm văn gì tế ruồi. Tức là nó mang dâng cỗ lên đấy để cho ruồi nó, để nó bâu, xong rồi mang xuống cho nó ăn với nhau. Thì sống thì nó thì keo kiệt bủn xỉn chẳng cho ăn, chết thì nó thì nó làm như thế để lấy cái tiếng là ôi giời nó có hiếu thảo ấy, là ma cho bố cho mẹ to đấy, ngày rỗ ngày Tết thì làm mâm cao cỗ đầy để cúng bố mẹ đây, hiếu thảo đây. Cho nên những kẻ như thế là những kẻ giả tạo, nói là sống chẳng cho ăn, chết thì làm văn tế ruồi là như thế. Họ nói rằng cha mẹ lúc sinh tiền không ăn chay, nay chết đi thì lại bảo cúng chay, như vậy đâu có theo đúng với ý muốn của bố mẹ, vì khi còn sống bố mẹ thì ăn mặn mà, bây giờ thì lại đi cúng chay, cho gia tiên kỷ huyền thất tổ nhà mình ngày xưa chưa biết Phật pháp thì ai chẳng ăn mặn, bây giờ thì mình biết Phật pháp thì mình về là đi làm chay để cúng chay, như vậy là cha mẹ nhà mình ấy, thì có ăn chay được không? Nếu như các cụ chưa được giải thoát, chưa được thần thức còn ở dưới cõi âm thì các cụ mà về thì thấy mâm cỗ chay như thế thì chả nhìn nó chả ngon gì cả, các cụ có ăn không? Đại ý là như thế. Cái này cũng nhiều Phật tử chúng ta bây giờ cũng đang vướng cái này rồi, nhiều người đang vướng. Chúng ta ăn chay, có khi cả hai vợ chồng ăn chay, cả nhà ăn chay, nhưng ngày dỗ bố dỗ mẹ tự nhiên lại nghĩ là ngày xưa bố mẹ mình không ăn chay, bây giờ mình cũng chay, không biết bố mẹ mình có vui không. Cho nên lại bảo vợ là thôi em cứ thôi ra chợ mua một con gà họ làm sẵn, hay là mua gì cân thịt lợn, chân giò hay cái đầu cái thủ lợn gì đấy về gì để cúng các cụ hôm nay ngày dỗ. Cúng xong không ai ăn thì thôi đem cho các chú các cô bác nhà gần, hay là đem biếu nhà hàng xóm vân vân, kiểu thế. Vì cái tâm lý nghĩ rằng ngày xưa bố mẹ mình chưa biết gì Phật pháp cho nên thường ăn mặn, bây giờ mình cũng chay sợ cha mẹ mình lại Phật ý lại không vừa lòng, lại không ăn được, lại thương, lại mình lại phạm vào cái tội là bất hiếu, vân vân. Nhiều Phật tử chúng ta bây giờ cũng tuy ăn chay trường, có khi ăn chay cả vợ chồng cả con cái rồi, nhưng mà lại vướng vào cái vấn đề đó. Còn trường hợp mà vợ ăn chay, chồng không ăn chay, con cái không ăn chay là càng khó nữa các vị. Càng khó để thuyết phục ngày giỗ ngày Tết để cúng một mâm cỗ chay thôi lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, cực kỳ khó. Chúng ta thấy Ngài Chu Lăng Ân Sĩ Ngài trả lời như thế này. Đáp: nếu như cha, mẹ, tổ tiên nhờ cúng tế mà được no, thì mỗi năm chỉ có được mấy lần cúng tế, còn lại bao nhiêu ngày khác, lẽ nào phải chịu đói hay sao? Đây là cái ý trả lời đầu tiên. Ngài nói rằng nếu cha mẹ của mình ở dưới quay âm chỉ nhờ vào cái chuyện cúng bái của chúng ta mà được ăn no, phải cúng rượu, cúng thịt thì cha mẹ thì ăn mới ngon, mẹ được ăn no. Thì thử hỏi là một năm mình có được bao nhiêu ngày cúng cha mẹ như vậy? Có mỗi ngày giỗ, ngày Tết mới cúng thôi. Một năm 365 ngày giỏi lắm mình cúng được 5-7 ngày, chục ngày là cùng thôi đúng không? Ngày giỗ, ngày Tết, Tết mùng 3 tháng 3, mùng 5 tháng 5, rằm tháng 7, Trung Thu tháng 8, Tết trẻ con. Rồi Tết có thể là ngày 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, ngày quốc tế phụ nữ nữa chẳng hạn. Những cái ngày đó là những cái ngày quốc khánh và ngày nghỉ, mùng 2 tháng 9 quốc khánh, rồi Giỗ Tổ Hùng Vương. Những ngày mà chúng ta được nghỉ thì ở nhà mới nhớ đến gia tiên làm mâm cơm cúng Phật, tôi cứ giỏi lắm. Một năm thì cũng cụ được 10-15 lần chứ bao nhiêu. Thế thì còn lại 365 ngày thì những ngày khác thì mình không cúng thì các cụ lại đói à? Các cụ lại chết đói thế kia à? Cho nên ở đây tổ cụ mới nói thì nếu như bảo là cha mẹ mình, việc thờ tổ tiên nhà mình ấy, nhờ vào cúng tế mới được ăn no. Thế thì cả năm mỗi ngày cả năm chỉ cúng có mấy lần ở trong năm thôi. Vậy còn những ngày còn lại trong suốt cả năm ấy thì ông bà cha mẹ tổ tiên nhà mình phải chịu đói ư? Nếu những ngày khác không phải chịu đói thì biết rằng việc cúng tế chẳng qua cũng chỉ là bày tỏ tấm lòng thành của gì, của con cái mà thôi. Chúng ta thấy đây mới là cái giải nghi cho chúng ta này. Cái việc cúng bái cái ngày giỗ ngày Tết chỉ là bày tỏ cái tấm lòng thành của con cái mà thôi, chứ không phải là chúng ta cúng các cụ mới được ăn. Còn nếu chúng ta không cúng thì các cụ nhịn đói ở dưới, các cụ chết đói người thân chúng ta đã mất rồi chết đói Cái cúng ở đây là để tỏ cái tấm lòng thành của người con, người cháu. Nhớ ngày đó là ngày trong gia đình chúng ta có đại tang, là ông bà hoặc bố mẹ chúng ta hoặc người thân chúng ta gì mất trong ngày hôm đó. Cho nên chúng ta làm giỗ để gì tưởng nhớ. Nếu có công ơn thì chúng ta tưởng nhớ đến công ơn của ông bà cha mẹ tổ tiên. Còn nếu mà người phần làm con cái các thứ thì chúng ta kỷ niệm và mong cho họ sớm được siêu thoát, vân vân. Đó là người Phật tử chúng ta như thế. Cái ngày đó nên, cho nên vì vậy mà chỉ cần thanh bông hoa quả hoặc làm mâm cỗ chay, cốt là tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện. Như kinh Địa Tạng nói đem hồi hướng công đức cho các vong linh ấy, thì họ sẽ được hưởng công đức là vô lượng, có thể được thoát khỏi ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, để sinh lên cõi trời cõi người chỉ trong khoảng thời gian ngắn nữa. Có khi vừa để khởi tên kinh thì người thân chúng ta đã được giải thoát lên trên cõi thoát khỏi cõi khổ để sinh lên trời lên người rồi cơ. Đó. Cho nên cụ đã nói thì liệu ở việc giết hại vật mạng tạo thành nghiệp ác có thể xem là bày tỏ lòng thành được chăng? Nói rằng cụ hỏi lại là nếu mà liệu có thể xem cái việc giết hại vật mạng để cúng bái gì ông bà cha mẹ tổ tiên nhà mình đã khuất thì có thể hỏi rằng đó là việc bày tỏ lòng thành được chăng? Đấy gọi là giết hại, là làm việc ác mà đem hồi hướng, mà đấy làm sao gọi là bày tỏ lòng thành được? Mà đấy thì là chính là kết thêm tội cho gì ạ? Cho cha mẹ, cho ông bà, cho người thân của chúng ta đã mất từ lâu rồi đấy chứ, thì không phải là thể hiện lòng thành đâu. Vì ở dưới kia quay âm á, họ cũng có ăn và có gì, có đồ dùng của họ, thì họ không phải lấy. Còn cái chuyện mà ngày giỗ ngày Tết lên nhập và con cháu đòi ăn á, phần lớn là gọi là linh quỷ. Trong Ấn Quang Văn Sao người nói đây là linh quỷ gì, nó lừa, nó giả vờ, nó cũng có chút thần thông, nó giả vờ nó nhập vào người nhà chúng ta, nó làm y điệu dạng và y bộ như thế. giống hệt như thế, để nó gì, để nó đòi ăn. Trường hợp này thì nó đòi ăn gà, ăn ăn ngan, ăn vịt, ăn thịt trâu, thịt bò vân vân, uống rượu, hút thuốc đó. Cái đấy là đa số là linh quỷ. Đấy, tôi kể lại cho các vị nghe đấy, trong quê nhà thầy, quê ngoại mấy năm trước ấy, có trường hợp đấy. Cái cô bé đi lấy chồng rồi về nhà chồng làm ra thì có một hay hai đứa con gì đó rồi, tôi không rõ lắm, nhưng có con rồi. Thế lúc đầu bảo là cái người, cái vong của, cái vong của ông bác hay là ông chú ở trong gì trong nhà ấy, mất sớm, bây giờ về nhập vào gì vào cái cô đấy để xin ăn, kêu là đói quá, ở dưới đói quá, khổ quá, nhập vào để xin ăn. Thế cho nên nhà này, nhà mới bắt đầu là đi đón ông thầy cúng về để làm lễ. Ông thầy cúng ông bảo là phải giết một con gà trống thiến thật to và thật ngon để ông làm lễ. Thì gia đình làm lễ giết, bắt giết con gà mà cúng xong, cúng xong mà cái thì mang lên cúng thì xong cái vong kia nó ăn, ăn hết cả con gà luôn, nó uống hết cả chai rượu luôn, hút hết cả gì cả bao thuốc luôn. Thế xong cúng xong cứ tưởng là cúng xong mà cái nó ăn xong như thế tưởng là khỏi. Thế xong rồi nó lại đi ra, ra rồi lại khỏi, khỏi nó hôm sau đi, nó lại tiếp tục, nó nhập vào, nó lại đòi ăn như thế. Thế đòi ăn, đòi ăn cho mấy tháng. Cuối cùng á, trong nhà có cái đàn gà còn hơn chục con gà, chục con gà gì. Đầu tiên là con gà trống, rồi cuối cùng con gà mái đó, đến con gà nhỏ cái cũng gì cũng bắt để làm thịt để cho nó ăn hết. Mỗi ngày nó ăn, mỗi ngày nó ăn được một con gà. Để mỗi bữa chứ không phải mỗi ngày đâu. Ngày nó ăn 2-3 bữa. Cứ mỗi ngày một con gà thì nó ăn. Vừa ăn vừa uống, ăn gà rồi uống, ăn một con gà rồi lại thịt nữa, rồi lại rượu nữa, thuốc nữa. Ăn xong cứ mấy tháng như thế, cuối cùng gà trong nhà hết rồi đó. Trong quê thì nó nghèo mà nó không dự trữ được tiền của như ở ngoài mình đâu. Cho nên là đi xin hàng xóm, nhà có con có cháu ốm thì đi xin hàng xóm họ hàng đó, người con gà hay con gà đấy thì cho, thì họ cũng thương họ cho. Thế cuối cùng là xin họ hàng xong rồi, xin bạn bè rồi, xin hàng xóm gần, xin hết rồi, cuối cùng là chẳng còn chỗ nào xin nữa. Thế bây giờ khổ quá rồi, mấy tháng trời á, con dâu nó ốm như thế không biết làm kiểu gì, mới lại người ta mới mách vào thôi đi ra ngoài chùa gặp thầy Thịnh, em thầy cùng quê nhà mình đã xa, nhiều trường hợp đó thầy chữa cho người ta được lắm rồi. Điên khùng ốm đau bệnh tật loạn tâm đó, thầy chữa cho các sư ông về làm lễ cho chữa cho khỏi. Trong làng mình cũng có một hai trường hợp khỏi rồi. Thế là gia đình mới ra đây. Ra đây thì tôi cho hai ba vị sư về tận nhà để làm lễ cho. Cho về tận nhà làm lễ cho. Làm lễ cho xong một cái bắt đầu từ hôm đấy là khỏi, nó không dám đến vòi nữa. Không dám đến vòi ăn mà khỏi cho đến bây giờ luôn. Thỉnh thoảng gia đình vẫn ra đây để đi lễ theo pháp hội đầu năm và cuối năm, giữa năm, năm với mấy pháp hội lớn thì gia đình vẫn ra đi lễ. Cả cô bé đấy cũng, nếu không đi làm thì cũng đi với mẹ chồng ra đi lễ. Đấy, chúng ta thấy không? Cho nên ấy, ở đây thì cái đấy, trường hợp đấy không phải là vong của người nhà, mà đấy là linh quỷ nó nhập vào, nó giả ý như là người nhà thật. Lúc đầu nó giả như thật luôn, mà người nhà cứ tưởng thật. Nhưng sau rồi mới phải biết nó chính là gì, là linh quỷ. Rồi kể cái trường hợp ở dưới xã Yên Sở, dưới chùa Ngọc Tân, quê bà Tuyết mà ngày xưa thầy mới về đó. Lên đây rồi á, có cái chú cũng là Phật tử hay làm cửa cho thầy á, đã đi gọi hồn ở dưới Hà Nam. Gọi hồn ông bác liệt sĩ dưới Hà Nam, gọi mấy ngày, ông bác chả thấy đâu. Cuối cùng thì một cái vong linh quỷ nó nhập vào, nó làm giả dạng y như là bác liệt sĩ thật. Nhưng nó về nó cũng đòi gì, cũng mỗi ngày nó, mỗi bữa nó ăn một con gà. Ngày nó ăn 2-3 bữa, ăn gà, uống rượu, hút thuốc. Như vậy cũng y như thế, khủng khiếp. Nó ở cho đến thì cho đến 4-5 ngày, mỗi một bữa như vậy là con gà. Hôm thì nó đòi ăn thủ lợn, hôm thì nó đòi ăn gì, ăn gà nhưng không ăn thịt gà mái đâu. Không ăn cái gà con đâu, mà phải ăn thịt gà trống thiến ấy, gà trống to đẹp ấy. Đấy, ăn như thế, ăn ngon như thế. Cuối cùng nó mới lộ ra gì, mang lên đây để quy Tam Bảo. Thì mang lên đây á, ngày thứ ba rồi nó không ra cho, mang lên đây gặp tôi á, nó bò mà thì nó bò dưới đất mà nó lễ thì cũng rất là lễ phép nhá. Nhìn thấy tôi mà cái là thì nó bò xuống dưới và chân tay nó quẹo lại và thì nó bò dưới đất và lên mồm nó méo sạch. Thì các nó làm nó diễn một con người bình thường thì không thể diễn được như thế các vị ạ. Nhưng đến lúc đó thì nó bắt cái nó mượn cái xác của người đó, nó diễn như thật luôn, diễn như là bị bom mìn và bị chân tay thì nát be nát bét ra, liệt sĩ mà, nó diễn như thế. Thì lúc đầu là mình cũng tưởng thật, lúc đầu quả thật đó, tôi cũng tưởng là gì, là cái vong của liệt sĩ thật. Nhưng đem vào ngồi nói chuyện 3 tiếng đồng hồ để nói chuyện, nói chuyện về, tôi nói chuyện bình thường ấy, nói chuyện như nói chuyện với người sống thôi, nói chuyện với vong, nhưng mà kiểu nói chuyện như với người sống, với người sống với nhau nói chuyện, hỏi thăm về trong quân đội, chiến trường ra sao các thứ, nói như thật luôn, nói như thật. Thế xong bắt đầu thì bà lên muốn quy Tam Bảo không, nó bảo có, nó xưng là con hẳn hoi, rất là lễ phép, hỏi có, bảo con cũng muốn quy Tam Bảo. Thế lên thì lên giảng về Tam Bảo khoảng độ gần tiếng cho họ nữa, xong rồi bảo quy Tam Bảo, xong quy xong ấy thì khi bảo quy vào quy ấy, thì đến cái đoạn quy mà bảo quy Phật ấy, không quy hung thần quỷ vật một cái thì nó không đọc. Đệ tử quan pháp danh là tên là quy Phật, không quy hung thần quỷ vật đó, nó không đọc, nó chứng lại không đọc luôn. Chúng ta thấy đến lúc đó tôi biết ngay rồi, nói vào quy Phật không quy gì, không quy hung thần quỷ vật một cái nó không đọc một cái, tôi biết ngay, à mày lộ cái đuôi mày ra rồi, mày không phải là gì, không phải là vong linh của anh hùng liệt sĩ, mày vốn là quỷ thần, là linh quỷ, mày lừa tao luôn, là mấy tiếng đồng hồ mày lừa tao. Nhưng đến đây mà cái chạm vào cái gương chiếu yêu này mà cái tao biết ngay là gì, là mày là linh quỷ. Nhưng mà tôi không nói ra, mình vẫn nhẹ nhàng biết rồi nhưng không nói ra. Và khuyên nó 2-3 lần nữa là đọc đi, nó bảo thôi khó lắm, thôi không đọc đâu, thôi để dành lúc khác mới quy, hôm nay thì chưa đủ duyên. Chúng ta thấy nó lại lái lại một cách gì 90 độ như thế. Lúc đầu thì mình hỏi nó bảo có, nhưng mà đến cái đoạn nó đưa ra đi quy, thực sự khi mình giảng thì nó vẫn chú trọng, vẫn quỳ gối về nằm bẹp xuống để nghe. Nhưng khi dẫn quy cho nó bảo quy Phật, đệ tử con pháp danh là quy Phật đó, không quy gì hung thần quỷ vật một cái thì nó không đọc. Vì sao? Vì nó chính là quỷ thần, cho nên nó đối trước Tam Bảo, nó đọc câu đó là nó chết toai luôn, đọc câu đó nó chết toai luôn, cho nên nó không đọc. Đến đó một cái là thầy nhận ra ngay, biết ngay, ổ khóa ra cái tên này, tên này nó lừa mình, giỏi đấy, khéo đấy, làm cho mình mất khoảng độ 3 tiếng đồng hồ để ngồi dưới phòng khách để hỏi thăm, nói chuyện, giải thích cứ như thật luôn. Nó nói chuyện ở trong chiến trường đánh nhau ra sao, bom mìn ra sao, rồi quân ta thiếu như thế, thiếu thốn như thế nào, rồi quân địch như thế 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 nào, như thật luôn. Mà mình cũng tin. Đúng là mình là người cũng hãy cả tin, cũng hãy tin người thật. Lên trên nhà tổ làm lễ giảng về ý nghĩa tam quy cho nó gần một tiếng nữa, nó cứ nằm bẹp xuống thì nó nghe một cách là gì, rất là chân thành. Đến bảo quy không quy Phật, không quy hung thần quỷ vật một cái nó tịt luôn, không đọc, nhất định không đọc. Nó cứ nhìn mình thôi chứ nhất định không đọc. Và mắt nó nhìn mình lúc đấy thì mình nhìn nó một cái thì nó không dám nhìn thẳng, mà mắt mình nó cúi xuống một cái mình biết là tên này không phải rồi, không phải là vong linh bộ đội Cụ Hồ rồi, mà nó lại là linh quỷ giả, giả đò vong linh. Nhưng mà mình thì mình biết, nhưng mình vẫn cứ giả vờ như không. Nó nói chơi mình thì bây giờ mình chơi lại. Các cụ ngày xưa nói rồi mà, đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy mà, ngán gì. Cho nên chúng mày thì chơi nhà chùa thì bây giờ nhà chùa cũng gì cho mày một bài học, mình cứ giả vờ như là không biết nó là linh quỷ. Thế mình mới bảo là thôi bây giờ nhá, thế thì bây giờ cho 5 ngày để suy nghĩ, cho 5 ngày để suy nghĩ, cho đúng 5 ngày để suy nghĩ. Thì lúc đó lên thì gì, nói với thầy quy hay không quy không quan trọng, nhưng mà phải trả xác lại cho gì, cho người ta, cho con cháu, đừng có nương vào xác con cháu như thế, phải đến rồi đến 4-5 ngày nay ở trong thân xác người ta rồi, người ta còn phải đi làm ăn, còn vợ còn con chứ. Lúc đi lên đây đó là 4-5 ngày rồi, tôi cho 5 ngày nữa đi về. Thế về đến rồi đến 3 ngày sau, các vị biết không, nó ăn uống khủng khiếp, mà nó đánh vợ nó cứ xưng nó là bác, nó đánh vợ cái chú mà bị nhập ấy, nó đánh cho sưng mồm sưng miệng lên, đánh cho chảy máu máu miệng ra. nó cứ lấy cớ là gì, là mày láo, mày là đứa mất dạy này thế nọ, thế đánh thế chứ đấy. Thế xong rồi mà đánh nhiều quá thì lúc đó thì người nhà phải cho đi viện, cho ra ngoài viện, phải chạm trôi ấy, ở chỗ Hoài Đức ấy. Cho ra ở ngoài viện, nằm ngoài viện đấy thì đấy, ra ngoài đó thì nó không cho nó ăn uống thịt cá, thì nó không cho nó ăn uống thịt và uống rượu nữa, bác sĩ không cho ăn nữa, vì là phải ăn uống bình thường mà, ăn cháo. Thế lúc đó thì nó không cho cái chú này khỏe nữa, nó làm cho chú này thì nằm yếu ra, phải truyền nước, thoi thóp và thở truyền nước, thậm chí còn phải thở cả oxy nữa, có lúc yếu quá phải thở cả oxy, truyền nước và thở oxy. Vợ mấy người nhà cứ gọi điện lên khóc, bảo thầy ơi thầy cứu nhà con với. Thế tôi bảo là mới có được ngày thứ ba, ngày thứ tư chưa cứu được, tôi đã hứa là 5 ngày. Sang ngày thứ tư thì vợ lại tiếp tục khóc, lại gọi điện, lại bảo cứu với, và nhà con phải thở bằng oxy, sợ không qua khỏi. Tôi bảo chưa, không sao đâu, không chết đâu mà lo. Tôi cho 5 ngày thì hôm nay mới ngày thứ tư, để qua đêm nay, ngày mai, rạng sáng ngày mai, sang ngày thứ năm. Mai sang ngày thứ năm tôi mới giải quyết. Sáng sớm thì 4 giờ sáng mình lên tụng kinh nó đã gọi rồi, nhưng mình không mang theo điện thoại xuống, nhìn thấy cuộc điện thoại gọi, điện thoại nhớ, thì thấy nó gọi rồi. Thế gọi lại thì nó bảo thầy ơi thầy cứu với, hôm nay ngày thứ năm, con gọi thầy từ lúc sáng. Thầy bảo sáng 4 giờ thầy lên tụng kinh, có cầm điện thoại đâu. Thế nó hỏi tình hình thế nào, nó bảo nhà con đã ngặt lắm thầy ạ, bây giờ phải thở oxy, từ hôm qua đến giờ thở oxy, nằm li bì thở oxy, còn tím tái hết cả lại rồi. Thế tôi mới lên, tôi bảo thôi thì nhắn lại cái tên tuổi địa chỉ với cái chỗ bệnh viện đang ở, phòng đang ở bây giờ đây, hãy lên chỉ mấy biến đại bi, xong rồi hồi hướng cho từ xa. Vừa hồi hướng xong xuống một tí rồi người nó lại gọi điện lại, nó bảo là ôi thầy ơi chồng con gì tỉnh táo rồi, bỏ thở oxy rồi, ngồi rồi, đòi ăn cá cháo rồi. Đấy, đúng rồi. Đến khi đó thì cho đúng 5 ngày, nữa không được thì lễ Phật từ xa có cần phải đến đâu. Mình lễ Phật ở trên chùa mà gì, nó ở tận ở dưới bệnh viện, ở dưới bệnh viện Trạm Trôi Hoài Đức ấy. Lấy xong một cái là được, còn đi xuống ở đường tí thì vợ nó gọi lại, bảo thầy ơi thì chồng nhà con thì gì đỡ rồi, không thở oxy, nó dậy rồi, đoán cháo rồi. Từ hôm đó là khỏi thôi, từ hôm đó khỏi, nó không dám gì nữa. Đấy cho đây trường hợp linh quỷ, có nhiều trường hợp linh quỷ. Trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao cũng nói đấy, linh quỷ thì nó mượn xác của con người phàm chúng ta để nó lừa gạt người trần thế chúng ta để kiếm ăn. Có nhiều linh quỷ nó kiểu đấy. Cho nên ở đây cụ Chu Lao An Sĩ ở đây cụ mới nói gì đó, ví dụ như chúng ta vì gì, vì báo hiếu mà gì giết hại vật mạng của chúng sinh á, mà bái tế mà cúng tế cha mẹ á, thì đó gì là không được phúc, mà lại còn làm gì tội đến cha mẹ là vậy. Cho nên vì cái việc giết hại mà làm tội cha mẹ thì mình có gì, có phải là cái người con gì hiếu thảo hay chăng? Đó. Rồi cụ lấy cái câu chuyện gì, Tăng Nguyên xưa kia nuôi cha là tăng tử rất chu đáo, mà còn bị chê là chỉ phụng dưỡng được miếng ăn trong miệng, không theo được như tăng tử nuôi cha là tăng tích. Biết quan tâm đến tâm lý của cha, cớ sao khi cha mẹ đã qua đời lại còn làm khổ lụy đến cha mẹ vì miếng ăn ngon ư? Người con hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ, đến khi cúng tế còn phải cầu cho được thóc gạo của người có đức nhân, huống chi lại giết hại vật mạng để bày máu thịt lên mâm, lên bát gì mà cúng tế, sao có thể gọi là gì, gọi đó là hiếu được. Đấy. Chúng ta thấy cụ ấy dẫn cái câu chuyện của ông tăng tử xưa kia, khi mà gì, bố mình ốm, ông nuôi bố mình ốm mà chỉ cho bố mình ăn gì những thức ăn ngon. Đấy. Nhưng mà khi người đời họ biết là gì, ông Tăng Nguyên này nuôi bố là Tăng Tử, cho bố ăn tất cả những cái thứ đồ ngoan vật lạ, nhưng mà gì, nhưng mà không đem đạo lý để dạy, để bảo cho bố gì vui vẻ trong khi bố ốm á. Vì vậy mà gì mà người xưa biết được họ còn chỉ trích, nói gì ông Tăng Nguyên chỉ biết nuôi dưỡng cha mẹ bằng gì, bằng miếng ăn mà thôi. Còn đối với gì, đối với ông Tăng Tử tức là bố, ngày xưa nuôi cha là Tăng Tích á, ngoài cái sự gì cung cấp vật thực cho cha, lại còn gì biết quan tâm đến tâm lý của cha, khiến cho gì cho cha vui. Cho nên ấy, chúng ta thấy người đời gì họ nói rằng đâu có phải vì cái miếng ăn mà là chuyện báo hiếu đâu. Nếu vì miếng ăn thì họ lại khen ông Tăng Nguyên. Nhưng mà không phải vì miếng ăn cho nên họ khen đâu, khen ông Tăng Tử ngày xưa nuôi cha là Tăng Tích là tốt hơn. Ăn thì không bằng, không ngoan bằng, nhưng mà gì, biết tâm lý để động viên làm cho cha mẹ luôn luôn được vui vậy. Đấy, qua câu chuyện đấy chúng ta mới thấy nó cốt ở cái gì, ở cái hiếu thảo, không phải cốt ở miếng ăn. Mà miếng ăn ở đây không phải là từ việc sát sinh hại vật để gì có miếng ăn mà gọi là hiếu thảo. Mà hiếu thảo là đối với gì, cái tấm lòng của người con đối với cha mẹ vậy. Làm sao đó tìm mọi cách để làm gì cho cha mẹ tốt lên vậy, làm trở thành người tốt vậy, cha mẹ vui vậy, cha mẹ được hoan hỉ, được hạnh phúc. Đó là gì, là người con mới là người con hiếu thảo thực sự. Câu chuyện nữa, con cháu cúng tế tổ tiên có về thọ hưởng chăng hay là sẽ không về thọ hưởng? Họ đưa câu hỏi như thế, gọi là con cháu cúng tế tổ tiên và người dỗ ngày Tết đó, thì các cụ có về được không, có được thọ hưởng hay không, hay là không về được, không thọ hưởng được, ý là như thế. Cụ Chu Lao An Si đáp rằng, tổ tiên nếu thác sinh làm quỷ, con cháu có thể hết sức làm, hết sức tâm thành, hết sức thành tâm để cúng tế, ắt họ sẽ về thọ hưởng được. Đấy. Trả lời á, nếu mà còn ở nơi quái quỷ thần mình gọi là ma đó, ở nơi quái âm đó, thì cúng tế thì ông bà tổ tiên người thân có thể về thọ hưởng được. Vì lúc đó thì họ vẫn ở dưới quái âm, họ vẫn tự do đi lại được, giữa quái âm quái dương vẫn thì vẫn đi lại với nhau được, thì cúng cái trường hợp đó có thể được. Nhưng nếu sinh về quái trời hưởng phúc báo khoái lạc, ắt sẽ không về thọ hưởng nữa. Vì trên quái trời họ đâu ăn cái đồ gì, đồ cúng bằng máu thịt tanh hôi và những cái đồ cúng thế gian chúng ta đó, rau dưa củ quả này họ không có ấy nữa, mà ăn vào cái đồ vật quái trời, cái đồ cúng, đồ ăn, thức ăn quái trời, toàn cái đồ ăn ngon trên quái trời rồi, chúng ta không nhìn thấy được, không biết được nó ngon như thế nào đâu. Nhìn thức ăn của chúng ta giống như là ăn gì ạ, chẳng khác gì giống như là con giòi đi ăn phân nữa, họ thích ăn cái gì cái đấy. Giống như là con bỏ hung đi ăn gì, đi ăn phân nữa, người ta thích ăn gì cái đấy. Cho nên có cúng thì họ cũng không gì, không về để thọ hưởng cái đó. Mà đây cũng chỉ là để thể hiện cái gì, cái tâm thành của đạo làm con mà thôi. Với cái đạo gì ạ, đạo người sống và người chết mà thôi. Tiếp, nếu mà bị đọa lạc của ba đường ác từ địa ngục ngạ quỷ súc sinh rồi á, vì đang phải chịu khổ, tất nhiên thì cũng sẽ không về để thọ hưởng được. Nếu mà đọa lạc thì không về thọ hưởng được. Hoặc nếu sinh vào quái người, ắt đã có riêng, đã có thân riêng, có quyến thuộc riêng, cho nên á, họ cũng gì cũng không về thọ hưởng được. Nếu như là tái sinh lại làm người rồi cũng không về thọ hưởng được nữa. Như thế nói chung thì con cháu tuy có thành kính dâng cúng, nhưng cũng đa số trường hợp cũng chỉ tự mình thọ hưởng những thực phẩm đó mà thôi. Những điều này có nói rõ ở trong kinh Trung A Hàm rồi vậy. Kinh Trung A Hàm Đức Phật thì có nói rõ cái điều cúng bái này. Chúng ta có thể muốn tìm hiểu thì tìm kinh Trung A Hàm chúng ta đọc sẽ thấy. Đấy, cho nên ở đây cúng bái này, nói tóm lại gì, cũng có thể về được, nhưng họ phải ở trên cái, ở trong cái cõi gì quỷ thần đấy, mình gọi là ma đấy, thì mới về được. Còn đọa ba đường ác không về được, lên quái trời họ không thèm về làm gì nữa này. Sinh làm người thì cũng gì, họ cũng không thể vào được, vì lúc đó họ có thân thể riêng, có gia đình riêng rồi. Sinh thân cách ấm rồi không nhớ là gì, là mình là trước đây đã sinh và đã làm ở nhà nó, không mấy người nhớ đâu, có người nhớ nhưng mà ít lắm các quý vị. Cho nên họ cũng không về được nữa. Mà lúc đó thành người ở nhà mới, nhà khác rồi thì lại có cha mẹ mới, có người thân mới. Cho nên biết thì họ cũng gì, cũng cũng không thể nào mà qua lại được một cách gì để nhận cái sự cúng bái ở đó nữa. Câu chuyện nữa hỏi, tổ tiên đã không về thọ hưởng, vậy liệu có các linh thần khác đến thọ hưởng chăng? Hỏi như thế, nói tổ tiên đã không về thì có các linh thần khác đến thọ hưởng không? Đáp, trong kinh Trường A Hàm có nói, ở những nơi cư trú của con người, hết thảy đều có quỷ thần, không nơi nào không có. Kinh Ưu Bà Tắc Giới nói, nếu ở gần nơi rừng cây, thì có thần cây đến hưởng cúng tế. Nếu ở gần những nơi sông suối, giếng nước vân vân, thì có các vị thần ở nơi đó đến gì? Đến hưởng cái sự cúng tế ấy. Cho nên là đây trả lời rằng họ hỏi rằng nếu tổ tiên đã không về thọ hưởng thì có các vị quỷ thần, thần linh khác đến thọ hưởng chăng? Cụ Chu Lô An Xí dẫn kinh Trường A Hàm nói rằng Phật dạy là có. Tất cả những nơi con người chúng ta ở thì đều thường là hay có quỷ thần ở xen kẽ gần vào cùng với khu vực dân cư chúng ta ở, thành thị xóm làng chúng ta ở vân vân. Cho nên lại dẫn tiếp kinh Ưu Bà Tắc Giới nói rằng nếu ở gần cái khu vực rừng cây thì có gì, có thần cây, ở trên gần núi thì có gì, có thần núi, ở gần sông suối thì có gì, thần sông, thần bể, ở các giếng nước vân vân đó cũng có các vị thần. Họ thì họ đến để nhận cái sự cúng tế đó vậy. Thế nên chúng ta thấy bây giờ vì vậy mà cái tục lệ Việt Nam chúng ta bây giờ thường thường đại đa số nhà nào cũng có thờ cái bát hương thần linh là như thế. Trong cái dĩ hiệu viết cái bài bát hương đó gì? Cung thỉnh bản gia thổ công đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân giáng ứng lô nhang. Đấy, cái bài vị viết như thế. Cung thỉnh bản gia thổ công đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân giáng ứng lô nhang, đấy là cái dị hiệu viết bát hương thần linh để thờ vậy. Ngoài ra thì còn cũng có một vài cách viết dị hiệu của các vị thần linh nữa, hoặc là gì thờ cây hương ngoài trời thì cung thỉnh bán thiên mạo dậu công chúa, tức là thỉnh gì, thỉnh đức mẫu bán thiên đó. Hoặc là thỉnh thờ thì các vị thần ngũ hổ, ngũ dinh á, ngũ hổ và các vị thần, các vị thánh của dân tộc Việt Nam chúng ta đó, tùy theo là có nhiều những vị thờ thánh họ viết theo cái dị hiệu của thờ thánh, thờ thần thì dị hiệu thờ thần, thờ thần linh gia tiên thì thờ theo dị hiệu thần linh gia tiên. Thì nếu mà gia tiên không về được ấy, các vị thần có về được hưởng không? Ngài dẫn kinh Hàm nói rằng có, nếu chúng ta thành tâm các vị thần thì có thể về thọ hưởng. Đấy, hỏi Lương Vũ Đế dùng bột gạo làm ra các con vật cúng tế, những người chép sử đều cho đó là điềm báo tổ tiên ông sẽ không còn được con cháu giết vật cúng tế nữa. Cho nên biết rằng việc cúng tế tổ tiên mà dùng chay là không hợp lệ. Đáp, Khổng Tử nói, sai lầm của người đều không giống nhau, quan sát chỗ sai lầm một cách khác khách quan cặn kẽ thì có thể biết được đức nhân của người ấy. Lương Vũ Đế từng giết 6 đại thần, dẫn nước nhấn chìm cả thành Thọ Dương, đó là những điều bất nhân của ông ta. Nhân luận về việc dùng bột gạo thay cho những con vật bị giết hại thì việc cúng tế cho đến nay đều nhờ ơn từ đó. Nếu không có ông khởi xướng làm theo phương pháp ấy thì số vật mạng bị giết hại lại hao tốn tiền của người dân thật không biết đến chừng nào vậy. Lương Vũ Đế khởi một niệm từ bi có thể khiến cho người đời sau nhờ đó mà hóa giải được vô số nghiệp ác giết hại. Phương thức dùng bột gạo thay vật cúng tế của ông thật có thể sánh với việc vua Thành Thang ngày xưa mở lưới cứu chim vậy. hay tử sản, nuôi cá mà công đức còn có phần vượt trội hơn nữa. Đến như việc nhà Lương để mất thiên hạ, ấy là do vận nước mà thôi. Nếu cho rằng do việc dùng bột gạo cúng tế mà mất nước, vậy các vua nhà Tần, nhà Tùy đều dùng đủ ba loại vật sống để cúng tế, sao lại mất nước nhanh đến thế? Nếu theo kiểu lập luận ấy, thì có lẽ chỉ cần vua Lương, Vũ Đế không dùng bột gạo thay vật cúng, ắt bọn giặc loạn hầu cảnh sẽ tự nhiên sợ hãi mà rút lui chạy trốn chăng? Nói thế chẳng khác nào cho rằng vận mệnh bậc đế vương, sự an nguy của đất nước đều chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào sự còn mất của châu dê chó lợn sao? Huống hồ bậc thánh nhân như vua Nghiêu, vua Thuấn cũng không thể bảo đảm rằng con mình sẽ được giống như mình, sao có thể đem chuyện thành bại mà luận việc đó. Liên trì đại sư có dạy rằng người xưa dùng tượng gỗ tạc giống hình như người để chôn theo người chết. Đức Khổng Tử đã chê là bất nhân, bảo những người làm như vậy về sau ắt không con nối dõi. Như vậy việc Lương Vũ Đế dùng bột tạo hình giống những con vật để cúng tế, e rằng người có đức nhân thấy vậy còn vẫn còn chưa tán thành, huống chi lại muốn bỏ những con vật giả ấy mà thay bằng những vật sống thì còn nhẫn tâm nào hơn. Đấy, chúng ta thấy câu này cũng khá dài, nhưng chúng ta thấy là hỏi rằng Lương Vũ Đế đưa ra cái câu hỏi là Lương Vũ Đế dùng bột gạo nặn thành các con vật để làm đồ bái tế trời đất thánh thần gia tiên. Cho nên sử sách chép rằng đều do cái điểm báo ông làm gì khác với người như thế, cho nên bị cái loạn hầu cảnh nó cướp nước vậy. Nói đến Lương Vũ Đế, chúng ta biết là đây là một ông vua rất là gì sùng mộ Phật Pháp. Nhưng chúng ta chỉ nhìn về cái mảng ông vua sùng mộ Phật Pháp được ghi ở trong sử nói rằng ông ta tùng kính Phật Pháp mà nói rằng đây là một ông vô hiền á thì cũng chưa đúng. Cho nên ở đây sách này ngài Chu Lão An Sĩ mới gì nói rằng nếu mà chỉ nhìn vào cái gì ạ, cái việc bái tế cúng tế bằng gì ạ, bằng bột gạo nặn làm con vật của ông vua Lương á, mà bảo gì ông vua này á là một ông vua gì tài đức vẹn toàn, tại sao rồi còn mất nước theo Phật giáo gì để cúng tế bằng đồ chay tịnh như thế, rồi lại còn gì lại còn nó làm gì hàng vạn ngôi chùa giúp cho độ cho gì hàng vạn vị tăng xuất gia, đáng như công đức là phải vô lượng chứ, ông phải hưởng thọ để làm vua đến thì hàng 80-90 tuổi, hàng trăm tuổi chứ, làm sao lại mới có gì làm vua được có mấy chục năm mà gì đã mất nước rồi. Đại ý là như thế. Thế bây giờ chúng ta thấy gì? Chúng ta mới thấy ngài Chu Lão An Sĩ dẫn chứng đây này. Lương Vũ Đế từng giết hại gì 6 đại thần, giết hại 6 đại thần trung thành với mình. 6 đại thần đó là ai? Đó là gì? 6 người này là gì? Là Tiêu Diêu Quang là 1 này, Tiêu Thản Chi là 2 này, Từ Hiếu Tự là 3 này, Lưu Huyên là 4 này, Giang Thạch là 5 này, và Giang Tự là 6 này. Đây là 6 vị công thần lập quốc có công rất lớn với gì? Với Lương Vũ Đế. Nhưng mà sau khi thắng giặc lên làm vua rồi thì nghe lời sàm tấu của Nịnh Thần, Lương Vũ Đế này đã đem giết oan gì cả 6 vị gì đại thần của mình. Thì chúng ta thấy như vậy đã phải là gì, Lương Vũ Đế đã hoàn toàn là một vị vua anh minh chưa, chắc chắn chưa? Nếu vị vua anh minh thì chắc chắn Lương Vũ Đế là gì đã không nghe lời sàm tấu của kẻ gian mà giết 6 đại thần của mình như thế. Rồi nữa là gì, lại dẫn tiếp là dẫn nước nhấn chìm cả thành Thọ Dương. Đó. Tức là trong một cái trận chiến với quân giặc á, Lương Vũ Đế đánh phá thành Thọ Dương mãi không được. Cho nên á, mới tìm cái kế sách là gì? Là dẫn nước vào á. Tức là gì? Phá đê. Cái thành Thọ Dương nó thấp mà. Cho nên cái đê á, cái hồ nước ở trên đằng đầu nguồn có cái hồ nước cao, cho nên dẫn đào sai quân lính đào nước, dẫn nước để vào để nhấn chìm cả thành Thọ Dương, khiến cho tất cả quân lính với già trẻ gái trai trong thành á, mấy vạn người đều chết hết. Thế như vậy chúng ta thấy Vũ Đế hạ lệnh làm như thế mà không chiêu hàng, đánh không được thì thôi. Nhưng mà vì cái gì? Vì cái ham cái danh Mộng Bá Vương á, cho nên gì giết gì cả thành, già trẻ gái trai, bao nhiêu người trong thành, mấy vạn người thì đem dẫn nước và nhấn chìm cả thành Thọ Dương như vậy. Thì thử hỏi rằng đấy có phải là Vũ Lương Vũ Đế tạo nghiệp không? Chắc chắn là tạo nghiệp rồi. Làm vua mà các quý vị, làm vua mà khởi ra chiến tranh ấy, tạo nghiệp đấy. Rồi còn lịch sử, Lương Vũ Đế có đánh Việt Nam chúng ta không? Có đánh Việt Nam. Lương Vũ Đế xua quân xuống thì chúng đánh Việt Nam chúng ta. Lương Vũ Đế cho quân xuống đánh Việt Nam chúng ta, cũng áp bức đồng bào dân tộc Việt Nam chúng ta. Đó, chúng ta thấy không đơn giản đâu. Có nghĩa gì? Ông học Phật thì học Phật vậy thôi, nhưng mà cái Mộng Đế Vương của gì của ông ấy, ông vẫn muốn gì? Ông vẫn muốn gì? Thâu tóm hết cả thiên hạ về gì? Về dưới gì? Ngai vàng ở dưới, quỳ dưới ngai vàng của ông ấy. Cho nên trong khi đi chiến trận như thế mà đơn cử là gì? Ông giết 6 trung thần và gì? Dẫn nước nhấn chìm cả thành gì? Thọ Dương, chết mấy vạn người. Trong lịch sử đem quân xuống gì? Đem quân xuống đánh ở Việt Nam chúng ta, cũng giết chết hàng gì? Hàng mấy vạn người dân của Việt Nam chúng ta ngày xưa. Đấy, tôi đang gì? Đang nghiên cứu lịch sử, đang giải thích cái phần học đạo đức về cái phần ân nặng quốc gia ấy. Cho nên mấy ngày nay là đọc lịch sử và nghiên cứu lịch sử mới thấy được Lương Vũ Đế. Ngày xưa tôi cứ nghĩ rằng ông là một ông vua là đức độ nhân hậu và từ bi, khoan dung rộng lượng. Nhưng mà đọc sử hôm rồi mới thấy gì? Giật mình là gì? Không phải như ở trong gì? Trong sử ghi là ông là một ông vua là đức độ nhân từ theo Phật giáo, rồi ăn chay trường rồi á, các thứ đâu. Nói cái đấy nó chỉ là một phần thôi các quý vị. Ông theo Phật giáo thì có thật. Ông xây hàng vạn ngôi chùa thì có thật. Ông tạo điều kiện cho hàng vạn vị tăng xuất gia trong đất nước của ông ấy có thật. Nhưng chúng ta thấy cái việc ác của ông ấy gì? Nhấn chìm cả dẫn nước, nhấn chìm cả thành Thọ Dương, giết chết vài vạn người á, cũng là có thật. Ông ấy xua quân xuống tận gì? Việt Nam chúng ta để gì? Để đàn áp dân tộc Việt Nam chúng ta, bắt chúng ta phải làm nô lệ. Tức là trong khoảng thời gian 1000 năm Bắc thuộc đó, sau thời An Dương Vương đó. Đó. Thì chúng ta thấy vậy, ông đem xua quân xuống này, đàn áp dân tộc Việt Nam chúng ta, cũng giết chết mấy vạn mạng người, cả gì binh lính và cả những người dân vô tội. Tôi đọc sử tôi mới giật mình, nghiên cứu lại sử để xem mới giật mình. Hóa ra cái ông vua này nó cũng chỉ là cái ông vua gì theo Phật giáo trên hình thức mà thôi. Chẳng trách mà ngày xưa khi mà Tổ Đạt Ma sang đó để truyền pháp, hỏi ông ấy hỏi Tổ Đạt Ma, chấm đấy thì đã xây hàng vạn ngôi chùa, độ cho hàng vạn vị tăng, công đức có nhiều chăng? Tổ Đạt Ma làm luôn một câu gì? Hoàng thượng chả có chút công đức nào cả. Chả trách mà Tổ Đạt Ma nói như thế. Qua đây mới thấy gì? Ông ấy tu phúc cũng nhiều mà gì? Làm hại cũng lắm vậy. Làm ác cũng lắm vậy. Giết 6 đại thần, cái này tội này không thể. 6 đại thần là những người gì? Những đại thần, những người công thần là lập quốc với mình. Sau khi lên ngôi rồi á, lại đi giết họ. Rồi á, nhấn chìm thành Thọ Dương, giết mấy vạn mạng người. Rồi á, xua quân từ bên phương Bắc đó sang tận ấy, An Nam của chúng ta, Việt Nam của chúng ta. Cũng giết chết á, mấy vạn mạng người, cả binh lính rồi cả gì á, cả dân lành. Cái tội ác đó thì rất là lớn vậy. Cho nên á, ông đem quân, ông giết người như thế. Vì vậy mà sau này á, làm vua được á, hơn chục năm ông bị một gì? Bị cái nạn gọi là cũng bị người khác cướp ngôi và giết chết ông ta. Đó chính là Lữ Quang. viên tướng của ông ta là Lữ Quang gì nổi lên vậy và cướp ngôi vậy và giết chết ông ta vậy. Loạn Hầu Cảnh chứ, xin lỗi, Loạn Hầu Cảnh, Lữ Quang là Loạn Hầu Cảnh, không phải là Tự Lữ Quang, Loạn Hầu Cảnh. Và Loạn Hầu Cảnh thì Hầu Cảnh đứng lên gì, viên tướng Hầu Cảnh đứng lên thì làm loạn và giết chết gì, giết chết, mà đầu tiên là con của Lương Vũ Đế tự giết nhau đã, hai người con Vũ Đế, con của Lương Vũ Đế tự giết nhau, cũng tranh ngôi nhau và giết, giết nhau trước, xong rồi thì Hầu Cảnh mới gì, nhân cơ hội đó mới đến gì, đến sau này cũng giết ấp bức vua Lương gì phải nhường ngôi và thoái vị, và sau này thì cũng bị giết. Chúng ta thấy làm vua mà thì phúc thì cũng lớn đấy, nhưng mà tội thì cũng không phải nhỏ đâu. Ông vua mà khởi ra chiến tranh loạn lạc nhiều, tự mình đem quân đi đánh phá cướp nước cướp thành thì ông vua đó cũng không thọ là mấy đâu. Chúng ta thấy lịch sử các triều đại vua chúa đều thế cả. Đấy, cho nên ở đây ngài Liên Trì mới nói là gì? Ở đây mới dẫn là nói ngài Liên Trì á, nói rằng ngày xưa dùng tượng gỗ tạc giống hình người để gì? Để dùng tượng gỗ và dùng hình đất nung như Tần Thị Hoàng đó để gì? Để tạc hình người để chôn theo người chết á. Khổng Tử còn nói rằng á, những người như thế làm như vậy ắt về sau gì sẽ không có con nối ngôi vậy. Còn thấy không, Khổng Tử còn chê những người tạc tượng gỗ và tạc tượng đất nung để đem chôn xuống dưới mộ theo mình ấy. Khổng Tử còn nói làm như thế sau còn gì, còn không có con nối dõi vậy, không có con để nối dõi nữa. Cho nên ở đây mới nói như vậy thì Lương Vũ Đế, ngài Liên Trì nói Lương Vũ Đế thì dùng bột gạo để làm những con vật để cúng tế quỷ thần, với cúng tế gì trời đất Phật Thánh á, thì cũng có khác gì đâu, khác gì cái người dùng tượng gỗ và đất nung để đem chôn đâu. Cho nên cũng không gì, cũng không có phúc vậy. Cho nên mới bị ngoài cái việc thì cũng giết bể tôi trung thần, rồi giết vô số quân lính và người dân vô tội như là trong thành Thọ Dương ấy, và ở Việt Nam chúng ta ấy, và một số các quốc gia mà Lương Vũ Đế đem quân đi chinh phạt nữa, đi thảo phạt nữa, thì chúng ta thấy gieo nhân nào thì gặp quả ấy, giết người không chớp mắt, vì cái ngai vàng của mình thì cuối cùng gì cũng bị Loạn Hầu Cảnh nó lên nó thì nó xoán ngôi và này nó cũng giết sạch của gì của cha con nhà Lương Vũ Đế vậy. Nhân quả hết các quý vị. Còn việc học Phật, việc ông kính Phật, việc ông học Phật thì ông có phúc gì của ông. Còn việc ông làm ác thì ông vẫn phải chịu quả báo gì của việc làm ác của ông. Giống như Đề Bà Đạt Đa vậy, làm ác vẫn phải đọa địa ngục, nhưng do khởi cái tâm gì, cái tâm thiện sám hối, Đức Phật gì trong kinh Pháp Hoa đó thọ ký cho sau này sẽ được thành Phật. Chúng ta thấy không? Đấy chính là nhân nào quả đấy ở trong nhà Phật chúng ta vậy. Thì hôm nay thì chúng ta nghỉ tại đây, ngày mai thì chúng ta học tiếp ở phần khác. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.